23, niệm thầm của mặt trì và ý trì khác nhau như thế nào? Niệm chậm và niệm nhanh là như thế nào? Người biết tu là sống tùy duyên. Bốn điều cần hiểu trong pháp môn niệm Phật. Niệm Phật 30,000 câu một ngày là hành nghiệp thượng phẩm. Niệm Phật và lạy Phật là hai phương pháp bổ sung. Hồi hướng cho chúng sanh là việc nên làm. Nguyện cầu và mong cầu trong đạo Phật. Hỏi: 1. Kim cang trì thì có nhép môi, dễ thực hành rồi. Nhưng mặt trì là niệm không ra tiếng và cũng không nhép môi, thì nó gần giống với ý trì, nên con chưa thấy giới hạn của hai cách ý trì và mặt trì. Chúng giống nhau quá. 2. Con đã nghe file MP3 và xem file PDF sách Bất niệm tự niệm và Tịnh độ thực hành vấn đáp, nhưng con được thầy hướng dẫn từ xa. Vậy thì cách niệm Phật bằng máy có hai loại: niệm chậm dành cho lúc công phu là phải ghi âm từ tiếng thật của con, có đúng vậy không? Con phải làm sao? Còn tiếng niệm Phật nhanh dành cho lúc làm việc, lúc ngủ thì con phải ghi âm niệm nhanh, hay con tìm một file MP3 hay máy niệm Phật của những vị khác? 3. Con có đọc những sách và file MP3 của cư sĩ Diệu Âm Úc Châu. Con rất muốn được một lần đi hồ niệm để tăng niềm tin, tạo thắng duyên khi thấy người khác vãng sanh, mình quyết tử niệm Phật. Tuy nhiên, con ở thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ ở đâu? Và ở thành phố Hồ Chí Minh có niệm Phật đường nào thực hành giống phương pháp của thầy không? Xin thầy giới thiệu cho con. 4. Trong khi nghe tài liệu của thầy, con có nghe file của Hòa Thượng Tịnh Không và cư sĩ Diệu Âm, nhưng con thấy nếu theo hướng chánh hạnh như thầy mà nghe của nhiều người thì rối quá. Con quyết định buông hết, chỉ nghe một tài liệu thôi để chuyên nhất. Con làm vậy có đúng không? 5. Con tuổi Tuất, sinh năm 1982. Không hiểu sao duyên kiếp của con cũng đã từng đi tu và ra đời. Khi ra đời, cuộc sống của con rất khó khăn, tìm việc làm rất khó, cứ thất nghiệp mãi. Mấy năm nay con ở nhà lo công việc gia đình, phụ vợ và nhận làm thêm tại nhà. Con không tài nào có việc làm bên ngoài được. Không biết duyên số của con chư vị sắp xếp con phải ở nhà để tu tập hay sao đó. Chắc trong nghịch duyên cũng là thắng duyên cho con, có toàn thời gian ở nhà để tu tập. Con phải tận dụng cơ hội này, có đúng không thầy? Là trai trẻ, vợ trẻ và con gái 3 tuổi thì rất khó tu tập. Con rất muốn ăn chay trường để hợp với đạo, nhưng chắc tùy duyên, chứ gia đình trẻ khó quá thầy à. Nhiều lúc con muốn buông hết, trở lại làm sư ông bên khất sĩ như lúc trước con tu. Nhưng con nghĩ, làm như vậy Phật nào chứng cho con? Nhưng không làm thế thì khó thành tựu đạo nghiệp của mình quá. Vì con nghe thầy giảng, khi đã nhập tâm rồi thì phải đóng cửa huân trưởng lâu dài nữa để tiến lên từng bậc một nữa, chứ đâu phải đạt được một tầng là xong đâu. Không tu thì khi vãng sanh phẩm bậc thấp, chúng sanh chậm được độ thì đáng tiếc, con không biết phải làm sao nữa. 6. Con thấy trong kinh Vô Lượng Thọ có phẩm Tam Bối Vãng Sanh nói rằng bậc thượng chỉ dành cho người xuất gia. Vậy thầy dạy chỉ cần 30,000 câu trở lên giữ hết đời là được thượng phẩm thượng sanh, có chắc vậy không hay còn lý nào nữa? Thầy dạy 9 phẩm, nhưng thật sự trong đó có rất nhiều phẩm. Vậy cái lý đắc thượng phẩm thượng sanh, hoa nở thấy Phật và về độ sanh ngay là thuộc cái nào thì được như vậy ngay? 7. Hôm qua con nghe file khóa 3 Phật Thất vấn đáp của thầy có đoạn. Thầy nói đạt nhất tâm bất loạn thì mới được biết trước ngày giờ vãng sanh. Nhưng sao con nghe ngài Tịnh Không giảng là dù hạ phẩm vãng sanh cũng được biết trước, nhưng bậc thấp thì biết trước muộn, còn bậc cao thì biết trước sớm. Ví dụ biết trước 3 tháng hoặc 1 năm, 3 năm vãng sanh. Con chưa rõ. 8. Khi mình đạt bất niệm tự niệm sâu là niệm 24 trên 24 giờ khi thức và khi ngủ. Điều đó có nghĩa là bất niệm tự niệm sâu là thành một khối, một mảng, như các vị khác nói có đúng không? Khi được như thế là giống như vị nào đó trong kinh Địa Tạng và tổ tiên mình sẽ được siêu thăng phải không thầy? 9. Vậy hằng ngày con niệm Phật chỉ một câu A-di-đà Phật. Con thực hiện chánh hạnh như thầy dạy, chỉ niệm thôi. Con buông hết việc lạy Phật, phát nguyện và hồi hướng cho oan gia trái chủ, mọi loài chúng sanh khổ nạn, thì có đúng không? Con nghe thầy dạy chánh thì con không cần hồi hướng gì cả. Vậy sao oan gia trái chủ và mọi loài chúng sanh khổ nạn được lợi ích được hả thầy? 10. Niệm Phật mà con cứ luôn mong sự nhập tâm và mong được vãng sanh thượng phẩm thượng sanh, như vậy con có lỗi tham cầu không? Hôm nay con hỏi 10 câu này là cuối cùng trước khi đạt nhập tâm, để con rõ hết và con sẽ cố gắng công phu. Mong thầy hoan hỷ giải đáp thật rõ ràng cho con, để con phá bỏ hết những thắc mắc, quyết tâm phải đạt bước đầu tiên là nhập tâm. Sau đó con mới làm phiền thầy lại. Khi đó là con sẽ báo tin vui cho thầy và nhờ thầy hướng dẫn con tiếp để đạt được bước tiến thứ hai. Đáp: thứ nhất, mặc trì và ý trì giống nhau ở chỗ niệm thầm, nhưng khác nhau ở chỗ mặc trì là niệm bằng miệng, còn ý trì là niệm bằng ý. Xin đọc kỹ câu đáp 40 phần thực hành sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp và câu đáp vừa rồi. Thứ hai, nói niệm Phật nhanh chậm ở đây không phải là mau chậm. Chậm ở đây có nghĩa là máy niệm một câu, niệm theo giọng của mình. Mình tự niệm một câu, xong máy niệm câu kế tiếp, mình lại tiếp tục niệm một câu nữa, vân vân. Có nghĩa là máy niệm có gián đoạn. Còn nói nhanh ở đây không có nghĩa là mau, mà là liên tục, nghĩa là máy niệm liên tục. Đạo hữu muốn có 2 CD niệm Phật nhanh chậm bằng giọng của đạo hữu thì nên liên lạc với đạo hữu Huệ Quang, số điện thoại 0902 534 608 để được làm giúp CD. Thứ ba, câu này đạo hữu nên hỏi Huệ Quang, vị này sẽ giải đáp cho đạo hữu. Thứ tư, đúng vậy, đa sư hư bệnh. Đạo hữu nên đọc kỹ lại câu đáp kỳ vừa rồi. Thứ năm, mỗi người có túc nghiệp riêng, nghiệp lực bất khả tư nghì, nhưng tâm tạo nghiệp thì tâm cũng chuyển được nghiệp. Tóm lại, nghiệp lực mạnh, tâm lực còn mạnh hơn. Người biết tu là sống tùy duyên, có nghĩa là an phận, nghèo khó không thoái chí nản lòng, mà luôn phấn đấu vươn lên. Người xưa nói, tận nhân lực tri thiên mệnh. Biết đâu chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho đạo hữu bằng cách tác nghịch duyên, để đạo hữu lấy nghịch cảnh làm duyên tiến đạo như đạo hữu đã nghĩ. Xuất gia có 3 hạng người: thân xuất gia mà tâm không xuất gia, thân không xuất gia mà tâm xuất gia, thân tâm đều xuất gia. Dĩ nhiên hạng này tốt nhất. Hoàn cảnh thê nhi của đạo hữu như vậy, dù thân đạo hữu không xuất gia mà tâm đạo hữu xuất gia thì vẫn tốt hơn hạng người thứ nhất. Vả lại, nếu đạo hữu cố gắng tinh tấn miên mật hành trì niệm Phật như pháp thì vẫn thành tựu tịnh nghiệp, vãng sanh thượng phẩm thượng sanh đúng chí nguyện. Thứ sáu, câu hành giả tịnh độ mỗi ngày niệm 30,000 câu trở lên là hành nghiệp thượng phẩm thượng sanh. Đây là lời của nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư, tức A-di-đà Phật hóa thân, chứ không phải lời của Minh Tuệ. Cư sĩ vẫn vãng sanh thượng phẩm. Xin đọc câu đáp 19 phần C giải nghi sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Thứ bảy, đạo hữu nói pháp sư Tịnh Không bảo hạ phẩm hạ sanh vẫn biết trước ngày giờ chết, điều này tôi không nghe. Đạo hữu có thể cho tôi biết là đạo hữu nghe ở đâu vậy? Thứ 8, đúng như thế. Thứ 9, chuyên tu niệm Phật A-di-đà là chánh hạnh, chánh định nghiệp. Lễ Phật A-di-đà là chánh hạnh mà nghiệp phụ, Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là buông bỏ không lạy Phật A-di-đà. Lễ Phật một lạy, tội diệt hằng sa. Sao lại bỏ không lạy? Lạy Phật A-di-đà nhưng vẫn giữ câu niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn, như vậy thì hoàn hảo hơn. Niệm Phật A-di-đà là chánh hạnh, không cần hồi hướng, nghĩa là không cần hồi hướng cho bản thân mình. Muốn đem lại lợi ích cho chúng sanh, thân nhân hay oan gia trái chủ vân vân thì phải hồi hướng chứ. Xin đọc chương 2 sách Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập. Thứ 10, nhà Phật dạy: nguyện cầu nhưng không mong cầu. Mong cầu là vọng tưởng, mong cầu là điều tối kỵ, là chướng ngại lớn cho việc nhập tâm.